Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Áo, Slovakia, Anh, Đức, Đan Mạch, Mỹ, Canada, Mexico và Úc. Tiếp đó là thông tin một phụ nữ, nguyên là giáo sư toán học ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bị kết án 3 năm rưỡi tù vì nói sự thật về Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện về một người đàn ông ở Trung Quốc đại lục, vốn từ một kẻ côn đồ, đã cải biến thành người tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp ở châu Á. Ở Đài Loan, hơn 20 câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp từ các trường đại học ở Đài Loan gần đây đã tham gia trại hè Pháp Luân Đại Pháp hàng năm dành cho sinh viên. Trại hè năm nay được tổ chức tại Đại học Quốc gia Trung Chính trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018. Trong thời gian nghỉ hè, các sinh viên tham gia trại hè đã cùng học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ thể ngộ và giảng thanh chân tướng. Trại hè đã tạo được môi trường để các học viên trẻ đề cao bản thân và trở thành những người tốt hơn. Ở Nhật Bản, học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng tại Nagoya, tỉnh Aichi vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018. Họ còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Sự kiện này diễn ra tại Sakae, khu vực kinh doanh sầm uất nhất ở Nagoya. Các học viên Pháp Luân Công dương biểu ngữ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, khẩn cấp thu thập chữ ký trên toàn thế giới để chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại, và các thông điệp khác bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Tin tức thứ hai, các hoạt động của Pháp Luân Công tại châu Âu. Ở Nga, ngày 25 tháng 8 vừa qua, cuộc diễu hành kỷ niệm ngày thành phố đã diễn ra tại Kaluga. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào các hoạt động lễ hội, tổ chức chơi chống lưng, múa tiên nữ và một đội múa rồng. Khán giả xem diễu hành rất vui thích với đoàn Pháp Luân Công, họ giơ ngón tay cái lên tán thưởng và dành thời gian để đọc tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện. Ở Áo, hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 9 tại Baden, gần Viên. Các học viên phương Tây và học viên Trung Quốc đã chia sẻ thể hội và bài học rút ra trong quá trình tu luyện của bản thân. Nhiều học viên, gồm cả những học viên thuyết trình và những học viên tham dự, đều nói rằng họ rất ấn tượng bởi sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp và vô cùng biết ơn sự từ bi vĩ đại của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã phải đi hơn 5 giờ đồng hồ để tham dự hội nghị này. Ở Slovakia, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện của Pháp Luân Công đã được tổ chức tại một số thành phố miền Trung và miền Đông nước này, gồm có Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spiska Nová Ves, Prešov và Košice. Dân chúng đã tham gia chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi các quan chức nhà nước Slovakia đề cập đến các vấn đề nhân quyền trong các cuộc đàm phán của họ với các quan chức Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ở London, Anh Quốc, vào ngày 26 tháng 8, các học viên tổ chức các hoạt động tại quảng trường Trafalgar, khu phố tàu và bảo tàng Anh để phổ biến cho khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Các học viên luyện các bài công pháp, phát tờ rơi giới thiệu và trò chuyện với khách qua đường. Nhiều người dừng chân để ký tên vào bản thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiếp đó, ngày 27 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công tại London đã tham gia hội chợ môi trường Các San Tân tại công viên Các San Tân. Hội chợ gồm 150 gian hàng với các hoạt động dành cho trẻ em, đồ thủ công mỹ nghệ địa phương, chợ nông sản, biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật và nhiều món ăn ngon. Sự kiện thường niên năm nay thu hút khoảng 10.000 khách tham quan. Các học viên đã giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công và phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần ở quốc gia này. Ở Đức, ngày 1 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành quy mô lớn tại Frankfurt để giới thiệu tới công chúng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đoàn nhạc Thiên Hua và theo sau là nhóm diễu hành tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc đàn áp. Tiếp đến là nhóm diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát tại khu phố thương mại, diễu hành qua khu phố cổ kính, đi qua nhà hát opera và kết thúc tại ga tàu điện ở trung tâm thành phố. Các học viên còn lập hai quầy thông tin ở trung tâm thành phố để trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau lễ diễu hành, đoàn nhạc Thiên Gua đã biểu diễn tại một số địa điểm nổi tiếng. Tại đó, các học viên cũng trò chuyện và kêu gọi người dân trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký vào một bản thỉnh nguyện. Ở Đan Mạch, từ ngày 25 đến 28 tháng 8 năm 2018, lễ hội văn hóa Copenhagen thường niên tại thủ đô Đan Mạch được tổ chức tại 5 quận và 5 trung tâm lễ hội của cảng biển Copenhagen. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện tại sự kiện này và được du khách đón nhận. Chiều ngày 26 tháng 8, các học viên đã được mời đến biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu. 5 học viên đã biểu diễn 5 bài công pháp trên nền nhạc tường hòa. Một học viên có tên là Michael đã giới thiệu từng bài công pháp và nói với khán giả về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới trong hơn 20 năm qua. Phần giới thiệu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tin tức thứ 3. Các học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện ở Mỹ và Canada. Ở Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tại California đã tham gia lễ hội đường phố hàng năm ở khu phố tàu tại Oakland vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018. Đây là lễ kỷ niệm trước Tết Trung Thu thường niên ở Oakland. Lễ hội kéo dài trong 9 dãy phố và thu hút hàng ngàn người đến từ mọi dân tộc bằng các màn trình diễn đầy màu sắc và ẩm thực đa dạng ngon miệng. Dòng người liên tục tới tham quan gian trưng bày của Pháp Luân Công trong suốt 2 ngày lễ hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc trong suốt 19 năm mà ngày càng có nhiều người Hoa trong cộng đồng dân cư ủng hộ Pháp Luân Công. Oakland có cộng đồng rất đông người Trung Quốc nhập cư. Nhiều người Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để đọc những tấm bảng trưng bày. Trong vòng 2 ngày, đã có khoảng 250 người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã từng tham gia, đồng thời tỏ rõ lập trường đối với sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Cộng sản nước này. Một du khách Trung Quốc tiến đến quầy Pháp Luân Công. Ông ấy chưa bao giờ gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vì thuộc một trong những nhóm nằm trong danh sách đen của chính quyền Cộng sản Trung Quốc thời kỳ cách mạng văn hóa. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tà ác. Pháp Luân Công là hy vọng duy nhất của đất nước Trung Hoa. Nhiều người tham dự quan tâm học Pháp Luân Công. Một người đàn ông trung niên Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sắp xếp tham dự học Pháp Luân Công cùng nhóm học viên vào tuần tiếp theo. Ở Canada, câu lạc bộ học viên trẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã tham gia lễ hội Mabuhay Philippines lần thứ 20, được tổ chức phía trước tòa thị chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018. Các học viên đã được ban tổ chức nồng nhiệt chào đón và trao tặng các huy chương danh dự. Nhiều người tham dự lễ hội rất ấn tượng sau khi biết được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi han thông tin về địa điểm mà họ có thể học các bài công pháp. Sau khi biết môn tu luyện tâm tính cổ xưa này đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ 4, tại Querétaro, Mexico, bộ phim Thư Tử Mã Tam Gia giành giải phim tài liệu quốc tế hay nhất. Thư Tử Mã Tam Gia, bộ phim tài liệu nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã giành giải thưởng của ban giám khảo cho bộ phim tài liệu quốc tế hay nhất tại Documenta, Liên hoan phim tài liệu quốc tế 2018 diễn ra tại Querétaro, Mexico vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Bộ phim phơi bày sự ngược đãi và tra tấn trong hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Nhân vật chính trong bộ phim là ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công bị bắt và giam giữ trái phép ở Mã Tam Gia, một trong những trại lao động cưỡng bức khét tiếng nhất ở Trung Quốc trước năm 2013. Bức thư trong phim Thư Tử Mã Tam Gia là một lời cầu cứu từ phía bên kia của thế giới. Bộ phim phù hợp với mục đích của liên hoan phim Documenta, đó là mang tiếng nói cho những câu chuyện không được biết đến, bằng cách làm sáng tỏ phần đen tối và ghê tởm nhất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Mã Tam Gia là một trại lao động cưỡng bức tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc, nơi mà ông Tôn Nghị bị giam cầm trong 2 năm rưỡi. Tại đó, ông đã chịu đựng nhiều giờ lao động khổ sai và tra tấn, vốn nằm trong những thủ đoạn tàn bạo để buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình. Trong thời gian ở Mã Tam Gia, ông Tôn đã viết tay hơn 20 bức thư và nhét chúng vào bên trong những chiếc hộp trang trí Halloween được sản xuất cưỡng bức để xuất khẩu ra nước ngoài. Một trong những bức thư của ông Tôn đã được cô Julie Kate, một phụ nữ ở Oregon tìm thấy. Cô Julie Kate đã đăng bức thư trên phương tiện truyền thông xã hội và sau đó câu chuyện được cả thế giới biết đến. Sau khi ông Tôn Nghị được trả tự do khỏi trại lao động, ông đã tham gia sản xuất bộ phim tài liệu này và bất chấp nguy hiểm đến tính mạng khi thu thập thêm bằng chứng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Bộ phim khiến khán giả xúc động sâu sắc. Bà Priscilla Carrera, một trong những nhà tổ chức của liên hoan phim Documenta 2018 bình luận: "Tôi thấy nhân vật chính trong bộ phim rất đáng khâm phục, bởi vì cuối cùng chính nghị lực đã giúp ông ấy giữ vững tinh thần trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Tôi thật sự thích câu nói này của ông ấy: tôi vẫn chưa chết, vậy tôi vẫn có thể chịu đựng thêm chút nữa. Với tôi, điều đó thật đáng ngưỡng mộ." Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Công tại một trung tâm cộng đồng ở Nam Úc. Khoảng 50 người đã tham gia buổi hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại trung tâm cộng đồng Enfield ở Adelaide, Nam Úc vào ngày 1 tháng 9 năm 2018. Nhiều người tham gia bày tỏ rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi đang tập các bài công pháp. Họ còn được xem băng hình sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công giảng pháp, và sau đó chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ của mình. Người tham gia xem sư phụ Lý Hồng Chí biểu diễn 5 bài công pháp trên băng hình và tập theo các động tác đó 3 lần. Các học viên giúp chỉnh các động tác cho họ. Bà Linda Osborne không thể hiểu nổi cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cảm thấy buồn khi người dân ở Trung Quốc không được phép thực hành một pháp môn tốt như vậy. Bà rất quan ngại về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và cho biết bà sẽ đến trung tâm cộng đồng Enfield vào các buổi tối thứ 3 để tham gia luyện công tập thể. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguyên giáo sư toán học bị kết án 3 năm rưỡi tù vì nói sự thật về Pháp Luân Công. Bà Vương Gia Phương, 54 tuổi, nguyên giáo sư đại học của tỉnh Quảng Đông, gần đây đã bị kết án 3 năm rưỡi tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sự việc này xảy ra sau chưa đầy 2 năm kể từ ngày bà được trả tự do khi mãn hạn tù 9 năm. Lý do bị cầm tù cũng chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. Lần gần đây nhất bà Vương bị bắt giữ là vì đã nói chuyện với một người dân địa phương khi đang đi dạo trong công viên gần nhà vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Bởi trong cuộc nói chuyện, bà đã đề cập tới Pháp Luân Công nên bà đã bị báo với phòng bảo vệ công viên. 5 cảnh sát đã cưỡng chế lôi bà ra khỏi công viên. Với hy vọng để nhân viên bảo vệ công viên hiểu chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chính quyền Cộng sản tiến hành, nên không bao lâu sau khi xảy ra sự việc, bà Vương đã viết thư gửi cho ban quản lý và phòng bảo vệ công viên. Vài ngày sau, bà đi tới văn phòng quản lý công viên với mong muốn có cuộc nói chuyện trực tiếp với các nhân viên ở đó. Mặc dù giám đốc công viên Lưu Đức Tín đã nói với bà rằng công viên chào đón bà và hứa rằng nhân viên bảo vệ sẽ không sách nhiễu bà nữa, nhưng ông ta đã báo bà Vương với cảnh sát khi nhận thấy bút tích trong lá thư viết tay giải thích chân tướng Pháp Luân Công mà họ nhận được mấy ngày trước, giống với nét chữ mà bà viết trong sổ nhật ký theo dõi khách ra vào của văn phòng công viên. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, bà Vương bị bắt giữ tại lối đi phía đông bắc của công viên. Cảnh sát giam giữ bà trong trại tạm giam khu Việt Tú. Ở đó, một lính canh đã đá bà và bà phải vật lộn với những cơn đau cấp tính ở gan. Vài tháng sau, tóc của bà ngả bạc. Tòa án khu Lệ Loan đã xét xử bà vào ngày 9 tháng 4 năm 2018. Bà bị cáo buộc phá hoại thực thi pháp luật, một cái cớ được chính quyền Cộng sản quy chuẩn để kết tội học viên Pháp Luân Công. Bà Vương bị đưa trở lại tòa án khu Lệ Loan để nghe tuyên án vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Bà bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Bà phản đối bản án và nói rằng sẽ kháng cáo. Câu chuyện về một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, một tên côn đồ đã cải biến. Một lần nọ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp phó đồn của một đồn cảnh sát trong cửa hàng của bạn mình. Viên cảnh sát nhìn học viên và hỏi: "Anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Tôi chịu trách nhiệm việc bắt giữ các học viên trong khu vực này. Thật ngạc nhiên khi con người ta có thể cải biến hành vi của họ sau khi tu luyện, phải vậy không?" Sau đó, ông kể cho người học viên nghe một câu chuyện có thật. "Ở quanh đây có một tên côn đồ nổi tiếng về việc hay gây rối đánh nhau." Viên cảnh sát nói, "Cứ 3 đến 5 ngày là có người lên đồn báo cáo anh ta với chúng tôi, khiến chúng tôi khá đau đầu. Anh ta sẽ đánh nhau với bất kỳ ai, và tất cả nhân viên trong đồn cảnh sát đều biết anh ta. Mỗi khi có cuộc ẩu đả, chúng tôi đều biết chắc chắn anh ta có tham gia. Vị cảnh sát tiếp tục. Nhưng vì bất cứ lý do nào thì chúng tôi cũng không thể giam giữ anh ta. Không ai làm gì được anh ta cả. Cuối cùng, chúng tôi đều đành tảng lờ đi khi nhìn thấy anh ta. Nhưng trong 2 năm vừa qua, không có ai tố cáo anh ta với chúng tôi nữa. Và chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vì thế, chúng tôi hỏi người dân trong làng của anh ta và được cho biết là anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người dân làng kể cho viên cảnh sát rằng tên côn đồ đã ngừng đánh nhau và bắt đầu làm việc tốt giúp người khác. Ví dụ, anh ta giúp một trường tiểu học địa phương sửa trần nhà bị dột, sửa cửa sổ trường học và sửa đường sau khi bị ngập lụt. Viên cảnh sát thở dài nói, nhưng rồi chúng tôi đành phải bắt giữ anh ta vì anh ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người cảnh sát tiếp tục, chúng tôi lái xe đến làng để bắt anh ta, nhưng những lời anh ta nói đã khiến chúng tôi lúng túng. Anh ta nói, các anh không bắt tôi khi tôi đánh nhau với người khác, nhưng giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn trở thành một người tốt thì các anh lại muốn bắt giam tôi. Các anh có muốn tôi lại trở thành kẻ chuyên gây rối nữa không? Viên cảnh sát nói với anh ấy rằng, nếu anh cho rằng Đại Pháp là tốt, sẽ là tốt hơn cho anh nếu tu luyện tại nhà và không để cho người khác biết. Sau đó họ rời đi. Cuối cùng, viên cảnh sát nói, Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cải biến con người. Sau này, người học viên biết rằng viên cảnh sát này đã được thăng chức. Những người tin rằng Đại Pháp là tốt sẽ nhận được phúc báo vì đã bảo vệ các học viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.